Dạ.
Tư duy thuần thục. Nghe xong suy nghĩ. Phải đọc nhiều. Suy nghĩ nhiều. Phải thấu triệt ý của kinh. Nếu không hiểu làm sao thực hành được. Những phương pháp này đều là nói dưới hàng sơ học. Hàng sơ học không thể không nghe kinh. Nếu nghe kinh không quan trọng, vậy tại sao Đức Phật lại giảng kinh suốt 49 năm? Nghe kinh không quan trọng, sao ở thế giới cực lạc Phật A-di-đà ngày ngày giảng kinh không gián đoạn? Nhìn từ những phương diện này, chúng ta mới biết nghe kinh là việc quan trọng bậc nhất. Chúng ta không nghe kinh sẽ suy nghĩ này nọ, tập khí phiền não. Chuyên tâm nghe kinh 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng này không vọng tưởng. Đây gọi là tu hành. Trong 2 tiếng này đoạn được tập khí phiền não. Tập trung tinh thần lãnh hội ý nghĩa trong kinh điển. Người biết nghe là rất hay. Người biết nghe không có phân biệt, không có chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Đó gọi là biết nghe thật sự. Nghe kinh như vậy, nhập niệm Phật tam muội. Nhập niệm Phật tam muội lâu, tự nhiên sẽ khai ngộ, gọi là quát nhiên đại ngộ. Như vậy nghe kinh có gì khác với tu thiền của thiền tông đâu? Thiền là tu khai ngộ, nghe kinh cũng tu khai ngộ. Vì sao vậy? Quý vị nghe kinh văn này, từng câu từng chữ đều là tự tâm, đều là chân tâm. Chân tâm hiển lộ ra ngôn ngữ văn tự. Nó khác với pháp thế gian. Nghe nhiều, khi nghe không nên nghĩ về nó. Chỉ nghe chân thành, đọc chân thành, tự nhiên sẽ thông. Cổ nhân nói đọc sách ngàn lần sẽ hiểu được nghĩa của nó. Chúng ta nghe kinh này ngàn lần, tự nhiên hiểu được ý nghĩa, tự nhiên hiểu được là gì? Triệt ngộ, đại triệt đại ngộ. Cần suy nghĩ về nó chẳng không cần thiết. Cho nên pháp thế gian cần phải nghiên cứu. Đem nó ra nghiên cứu. Nghiên cứu là gì? Dùng thức thứ 6. Phật pháp không dùng thức thứ 6, không dùng thức thứ 7. Phật pháp không gọi là nghiên cứu mà gọi là tham cứu. Phương pháp không giống nhau. Cái nào gọi là tham cứu? Không dùng tâm ý thức gọi là tham cứu. Dùng tâm ý thức là nghiên cứu. Người trong lục đạo làm điều đó. tu học pháp suốt thế gian họ không nghiên cứu. Họ ở đây nghe kinh 2 tiếng đồng hồ, thì nhập định 2 tiếng. Nhập định nhưng nghe một cách rõ ràng, minh bạch. Định cũng gọi là chỉ quán. Dừng lại tất cả các vọng niệm. Quán là gì? Giảng kinh rõ ràng từng câu, không nghe sai, không sót câu nào. Đọc kinh cũng như vậy. Phương pháp này trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh nói rất rõ ràng. Niệm Phật, nghe kinh đều là chân tu. Niệm Phật có thể nhập định, nghe kinh cũng có thể nhập định. Nghe kinh sẽ khai ngộ, niệm Phật cũng sẽ khai ngộ. Cấm kỵ nhất là có tạp niệm xen vào, làm phá hoại công phu của chúng ta, không cho phép tạp niệm xen vào trong đó. Cho nên phải từ nghe mà tư duy, giữ gìn đoan nghiêm, không giải đại. Đây là từ tư duy mà khởi tu, văn tư tu, là tam tuệ của Bồ Tát. Chúng ta tu được chăng? Không được. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có tuệ. Tuệ của tam tuệ là tuệ của giới định tuệ. Nên giới định tuệ gọi là tam học của tiểu thừa tu. Đại thừa tu là tam tuệ, chính là tuệ của giới định tuệ. Chúng ta không có tuệ thì tu điều gì? Tam tuệ nghĩa là gì? Tam tuệ chính là trí tuệ khởi dụng, khởi tác dụng. Nghe là tiếp xúc. Tai nghe âm thanh, đây là tiếp xúc. Mắt thấy sắc cũng gọi là nghe. Mũi ngửi mùi hương cũng gọi là nghe. Lưỡi nếm vị cũng gọi là nghe. Căn và trần tiếp xúc. Dùng chữ nghe này tượng trưng họ đã tiếp xúc. Vừa tiếp xúc họ liền giác ngộ, họ không mê. Từ không mê mà nói gọi là tu. Từ thấu hiểu mà nói vừa tiếp xúc đã hiểu. Từ hiểu mà nói gọi là tư. Vì bình thường chúng ta phải suy nghĩ mới hiểu. Họ không cần suy nghĩ, vừa tiếp xúc liền thấu triệt. Thấu triệt gọi là tư. Thấu triệt tức không mê. Từ không mê mà nói gọi là tu. Đây gọi là văn tư tu. Cho nên văn tư tu là trí tuệ khởi dụng, là trong sát na đầy đủ tam tuệ, gọi là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Điều này không được hiểu sai. Sau khi nghe xong, tôi trở về suy nghĩ lại, suy nghĩ xong mới đi làm, sai hoàn toàn. Làm gì có Bồ Tát ngu ngơ như vậy? Cho nên nhất định phải hiểu điều này. Tam tuệ là Bồ Tát học, Đại Thừa Bồ Tát mới có, A-la-hán đều không có. Từ đây quý vị hiểu được sự khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tam tuệ của Đại Thừa là hoàn thành trong khoảng sát na. Một niệm hoàn thành đầy đủ tam tuệ. Tam học của Tiểu Thừa nó có thứ lớp. Thật sự có tu giới, tu định, tu tuệ. Nó thật sự có ba giai đoạn. Không phải là đồng thời, là tuần tự tiến dần lên. Nó cần thời gian khá lâu. Đi lên từng giai đoạn, họp giới trước, trì giới lâu ngày, dần dần tự nhiên định lại. Định thời gian lâu ngày, trí tuệ mới hiện tiền. Vì vậy Bồ Tát không có nền tảng của giới định tuệ, họ sẽ không có tam tuệ. Nền tảng giới định tuệ sâu dày, nên tam tuệ là trí tuệ khởi dụng. Trí tuệ này không phải là vô dụng, nó có tác dụng. Tác dụng này đối với bản thân là nâng cao bản thân, mà còn có thể giáo hóa chúng sanh, tự hành hóa tha. Phải dựa vào văn tu từ. Tự hành là thân giáo. Làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Chính là điều thứ hai của tứ đức trong Hoàng Nguyên Quang. Hoài nghi hữu tắc. Đó là văn tư tu thực hành nơi thân hành của chính mình, làm ra cho người khác noi theo. Người ta thấy liền đến thịnh giáo. Quý vị có thể dạy nói đến tường tận cho họ nghe. Đó là ngôn giáo. Nhất định phải cảm động người trước. Sau đó việc dạy học mới phát sinh hiệu quả. Nếu chưa cảm động được họ, dù nói hay cách mấy, người ta nghe rồi cũng bán tín bán nghi. Đây chính là vì sao hiện nay giảng kinh thuyết pháp lại khó khăn như vậy. Chúng ta không có tam tuệ của Bồ Tát, không có tam học của Tiểu Thừa. Do đó, ba nền tảng này rất quan trọng. Nếu không hạ thủ từ chỗ này, thì phải làm sao? Học Phật cần phải bắt đầu từ ba nền tảng này. Nếu chỉ nghiên cứu Phật học thì không cần thiết. Chúng ta rốt cuộc là nghiên cứu Phật học hay là học Phật? Điều này do mình. Người khác không có cách nào giúp quý vị, cũng không có cách gì câu thúc quý vị, phải tự động tự phát. Đoan chánh giữ gìn, không giải đại, là từ tư khởi tu. Đoan chánh giữ gìn là chánh thủ, nghĩa là y giáo phụng hành. Phật dạy như thế nào, chúng ta thực hành như thế đó. Từ đó cho thì đoan chánh giữ gìn chính là y giáo phụng hành. Thật làm, nghe lời, thực hành. Căn tánh chúng sanh như vậy dễ dạy, rất dễ thành tựu. Không thật thà, tự cho mình rất thông minh, tự cho mình rất giỏi giang. Bản tính bản nghi đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát, họ không cách nào tinh tấn thực hành được, nên học suốt một đời cũng chỉ đạt được kiến thức Phật học. họ chưa học Phật. Phật học là nghiên cứu kinh Phật như một loại học vấn của thế gian, gọi là triết học Phật giáo. Nói rất lưu loát. Thậm chí trước tác rất nhiều. Ở sau thầy Lý có nói hai câu, phải sanh tử như thế nào, vẫn là sanh tử như thế đó. Nghĩa là nói quý vị vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo, không cách nào thoát khỏi luân hồi. Học Phật có thể vượt thoát luân hồi, có thể giảng sanh cực lạc.